đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện tối qua, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Sau khi Phàn Nhất Ông đại bại, Công Tôn Cốc Chủ vỗ tay ba cái, 16 đệ tử áo xanh từ bốn góc giăng ra, bốn tấm lưới tiến vào, bao vây Dương Quá. Chàng chưa có phương cách nào để đối phó, chỉ dùng khinh công di chuyển liên tục. Chàng phóng ra một nắm ám khí đều bị hút vào lưới có năm châm. Lúc nguy cấp ấy, Lục Ngạn giả vờ vấp chân ngã xuống, Dương Quá liền vọt đến góc lưới ấy thoát ra ngoài. Cốc chủ lại vỗ tay bốn cái, bây giờ bốn tấm lưới khác có gắn móc câu và chủy thủ sắc bén được thay vào. Dương Quá mượn một dải lụa có gắn quả chuông và đôi bao tay của Tiểu Long Nữ. Khi dải lụa đánh ra thì ngư võng trận pháp của cốc chủ lộ ngay chỗ sơ hở. Dương Quá điều khiển quả chuông bay đến điểm huyệt đầu gối mấy tên áo xanh, khiến chúng ngã quỵ. Công Tôn bảo Lục Ngạn lấy binh khí. Trong võ công của lão ta có ba môn gia truyền, đó là công phu bế huyệt, ngư võng trận pháp và âm dương song nhẫn kim đao hắc kiếm. Chưa được 50 chiêu, Dương Quá đã bị kiếm đâm ở tay, ở vai. Chàng bèn buông trường chờ chết. Bỗng cốc chủ hỏi Tiểu Long Nữ muốn lão giết hay tha cho Dương Quá ra đi. Nàng bảo không bao giờ quên ơn cứu mạng của lão, nhưng nàng đã là thê tử của Dương Quá, vậy lão hãy để cho nàng và Dương Quá ra đi. Kim Luân Pháp Vương chen vào nói khích với cốc chủ, để lão ta cho hai người Dương Quá, Long Nữ vào phòng chọn kiếm để ra đấu với cốc chủ.
Hai người ngoảnh lại, thấy tám đệ tử áo xanh chăn lưới gài hung khí chặn hậu, tức là cốc chủ đề phòng hai người bỏ chạy, đã sai người bám theo. Dải lụa có cái chuông của Tiểu Long Nữ đã bị đứt mất dây, không thể dùng để điểm huyệt đám đệ tử áo xanh. Tiểu Long Nữ nói với Dương Quá.
Quá Nhi bảo trong phòng này còn có gì cổ quái nữa không?
Dương Quá hai tay nắm tay nàng nói. Cô, lúc này hai ta ở bên nhau, cô có cảm thấy thế nào? Dẫu ngàn đao vạn kiếm, hai ta cũng được chết bên nhau. Tiểu Long Nữ cũng lòng đầy triều mến. Hai người cùng bước vào phòng để kiếm. Dương Quá giơ tay khép cửa lại. Chỉ thấy nơi đây, trên tường, trên bàn, trên giá, trong tủ, có đủ các kiểu, các loại kiếm. 8/9 phần 10 là kiếm cổ, hoặc dài 7 thước, hoặc ngắn dài tấc. Có thanh hang rỉ, có thanh sáng loáng. Hai người thoạt nhìn qua cả mắt, chưa nhìn rõ thế nào. Tiểu Long Nữ chăm chăm nhìn Dương Quá, rồi đột nhiên nép vào người chàng. Dương Quá ôm chặt nàng, thơm vào môi nàng. Tiểu Long Nữ được chàng hôn, tâm hồn ngây ngất, hai tay đưa lên ôm cổ chàng. Cửa phòng bỗng mở ra, một đệ tử áo xanh nói.
Cốc chủ có lệnh, chọn kiếp xong, phải ra khỏi đây, không được chần chừ.
Dương Quá đỏ mặt, rồi buông hai tay. Tiểu Long Nữ yêu thích Dương Quá, cho rằng việc hai người ôm hôn nhau không có gì quan ngại, nhưng bị người bên cạnh cản trở, mất cả hứng. Nàng thở dài, nói khẽ khàng.
Quá Nhi, đợi khi nào đánh bại gà cốc chủ rồi, Quá Nhi lại hôn ta nghe.
Dương Quá mỉm cười gật đầu, đưa tay ôm eo nàng, âu yếm nói. Quá Nhi hôn cô suốt đời cũng không chán. Thôi cô chọn kiếm đi. Tiểu Long Nữ nói.
Binh khí ở đây xem ra quả nhiên đều là dị vật, thứ nào cũng lợi hại cả. Tòa cổ mộ của chúng ta không có nhiều thế này.
Thế là nàng bắt đầu xem các thanh kiếm treo trên tường, muốn chọn hai thanh kiếm sắt có độ dài và sức nặng thích hợp, để khi liên thủ cùng Dương Quá đấu với kẻ địch sẽ thu hiệu quả cao nhất. Xem đi xem lại, các thanh kiếm đều khác nhau. Nàng vừa xem vừa hỏi Dương Quá.
Lúc sắp bước vào đây, sao Quá Nhi biết nơi này có ám khí vậy?
Dương Quá nói. Quá Nhi nhìn sắc diện và ánh mắt của cốc chủ mà đoán. Hắn vốn muốn lấy cô làm vợ, nhưng khi nghe cô bảo sẽ liên thủ cùng Quá Nhi đấu với hắn, thì hắn tính giết luôn cả cô. Một kẻ như hắn, Quá Nhi không tin rằng hắn có thiện chí để cho chúng ta dễ dàng chọn binh khí. Tiểu Long Nữ khe khẽ thở dài hỏi.
Chúng mình sử Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, liệu có thắng nổi hắn hay là không?
Dương Quá nói. Hắn võ công tuy cao cường, nhưng cũng không thể cao hơn Kim Luân Pháp Dương. Hai ta liên thủ đã đánh bại Kim Luân Pháp Dương, chắc cũng sẽ thắng hắn. Tiểu Long Nữ nói.
Đúng vậy, Kim Luân Pháp Dương cứ khích hắn đấu với hai chúng mình là hắn có dụng ý đó.
Dương Quá mỉm cười nói, lòng người nham hiểm, cô cũng đã bắt đầu hiểu phần nào rồi đó. Rồi chàng nói tiếp, Quả Nhi chỉ lo sức khỏe của cô mà thôi, ban nãy cô mới bị thổ huyết. Tiểu Long Nữ cười tươi như hoa nói,
Quả Nhi biết không, khi nào đau buồn ta mới bị thổ huyết, bây giờ ta vui lắm, một chút nội thương không đáng ngại gì đâu. Quả Nhi cũng bị thổ huyết mà, không mệt lắm chứ?
Dương Quá nói, Quả Nhi được ở bên cô thì không còn sợ bất cứ cái gì nữa. Tiểu Long Nữ dịu dàng nói,
ta cũng vậy.
Ngừng một chút, nàng nói tiếp,
gần đây võ công của Quá Nhi có đại tiến cảnh, dạo trước chúng mình đấu với Kim Luân Pháp Dương còn thắng nữa, huống hồ là hôm nay.
Dương Quá cũng cảm thấy trận đấu này mình nhất định thắng, bèn cầm tay nàng nói, Quá Nhi muốn cô đáp ứng cho một điều, không biết cô có chịu hay không. Tiểu Long Nữ dịu dàng nói,
Quá Nhi hà tất phải hỏi ta, từ lâu ta đã không còn là sư phụ của Quá Nhi mà đã là thê tử của chàng, chàng bảo sao thiếp nghe vậy.
Dương Quá nói, thế thì còn gì bằng, vậy mà Quá Nhi lại không biết. Tiểu Long Nữ nói,
từ cái đêm nọ ở núi Trung Nam, khi chàng và thiếp ân ái với nhau, thiếp đâu còn là sư phụ của chàng. Chàng tuy không chịu lấy thiếp làm vợ, thiếp cũng sớm đã thành vợ của chàng.
Dương Quá không biết đêm nọ ở núi Trung Nam có chuyện gì, nghe nàng đột nhiên nhắc tới, có lẽ lúc này nàng quá xúc động mà nói vậy, chứ chàng hoàn toàn không biết đến trò quái ác của Doãn Chí Bình. Nghĩ bụng, hôm ấy nghĩa phụ Âu Dương Phong truyền thụ võ công cho ta, ta điểm huyệt nàng để nàng nằm một chỗ, ta và nàng đâu có ân ái gì với nhau. Nhưng nghe giọng nói đầy âu yếm của nàng, chàng như người say rượu, nhất thời không nói nên lời. Tiểu Long Nữ ngã vào ngực chàng hỏi,
chàng muốn thiếp đáp ứng điều gì?
Dương Quá vuốt tóc nàng nói, sau khi đánh bại cốc chủ, chúng ta sẽ lập tức trở về tòa cổ mộ, sau đó bất luận có chuyện gì, cô cũng vĩnh viễn không xa rời Quá Nhi. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chàng nói,
chẳng lẽ thiếp muốn xa rời chàng hay sao? Chẳng lẽ sau khi xa chàng, thiếp không đau khổ lắm sao? Thiếp dĩ nhiên đáp ứng chàng, dù trời có sập xuống, thiếp cũng không xa rời chàng nữa.
Dương Quá cảm mừng định nói thì có tiếng quát to của một đệ tử áo xanh, nè, đã chọn xong binh khí hay chưa? Tiểu Long Nữ mỉm cười nói với Dương Quá,
mình chọn nhanh lên.
Nàng xoay người lại định lấy phát hai thanh kiếm nào cũng được, bỗng thấy bức tường phía tây có mấy chiếc bàn có dệt cháy xém thì không khỏi ngạc nhiên. Dương Quá cười nói, lão Ngoan Đồng từng xông vào gian phòng này phóng hỏa, dệt cháy xém là giới tích của lão Ngoan Đồng đó. Thay với một bức tranh cháy một nửa lộ ra hai bao kiếm, Dương Quá chợt nghĩ, hai bao kiếm kia giống bị bức tranh che lấp, vì bức tranh bị cháy mới lộ ra bao kiếm, chủ nhân bố trí như vậy hẳn đó phải là hai thanh kiếm quý. Chàng bèn gỡ hai bao kiếm trên tường xuống, đưa cho Tiểu Long Nữ một cái mình cầm, và rút thanh kiếm ra khỏi bao. Kiếm vừa ra khỏi bao, hai người đều cảm thấy lạnh lạnh, thân kiếm đen đen, trông như kiếm gỗ lim. Tiểu Long Nữ cũng rút nhanh kiếm thứ hai ra khỏi bao, thanh này cũng hệt như thanh kiếm thứ nhất. Hai thanh kiếm làm cho hơi lạnh trong phòng tăng hẳn lên. Cả hai mũi kiếm không nhọn, cũng không có lưỡi sắt, trông tựa một cái roi bằng gỗ. Dương Quá lật thân kiếm, thấy khắc hai chữ quân tử. Còn thanh kiếm Tiểu Long Nữ đang cầm thì khắc hai chữ thục nữ. Dương Quá ban đầu không thích hình dạng hai thanh kiếm, nhưng tên của chúng thì thành đôi, nghe quá hay. Chàng nhìn Tiểu Long Nữ xem ý nàng thế nào. Tiểu Long Nữ hài lòng nói,
thanh kiếm này không nhọn không sắc, dùng để đấu với cốc chủ rất hợp. Hắn từng cứu mạng thiếp, thiếp vốn không muốn đả thương hắn.
Dương Quá cười nói, tên kiếm quân tử thục nữ thế này ta không xứng, chữ quân phải đổi thành chữ lãng thì hợp với ta hơn. Nói đoạn giơ kiếm đâm dưới hai cái, cảm thấy sức nặng rất vừa tay, cực kỳ thuận tiện, bèn nói, được, chúng ta dùng hai thanh kiếm này vậy. Tiểu Long Nữ tra kiếm vào bao, đang định bước ra khỏi phòng, bỗng thấy lọ hoa trên bàn có những bông hoa cực đẹp, có điều là các bông hoa được cắm lộn xộn không thành kiểu cách gì, nàng bèn tiện tay sửa lại. Dương Quá kêu lên,
cô đừng, nguy hiểm lắm.
Nhưng đã không kịp, ngón tay của Tiểu Long Nữ đã mấy cái gai đâm phải. Nàng kinh ngạc ngoảnh lại hỏi,
tại sao vậy?
Dương Quá nói, đây là hoa tình, cô ở Sơn Cốc mấy tuần vẫn không biết sao? Tiểu Long Nữ đưa ngón tay lên miệng, hút chỗ bị gai đâm mấy lần, lắc đầu nói:
Thiếp không biết. Hoa tình à, là loại hoa quái quỷ gì vậy?
Dư Quá định giải thích thì nghe đám đệ tử áo xanh luôn mồm thúc giục. Thế là hai người trở ra đại sảnh. Cộc tộc chủ chờ đã sốt ruột, hầm hầm nhìn đám đệ tử áo xanh, rõ ràng chê trách chúng biện sự bất lực, dành cho đôi thiếu niên nam nữ nhiều thời gian như vậy. Bọn đệ tử đều sợ xanh mặt. Cộc tộc cốc chủ đẩy hai người tới gần hỏi:
Liễu cô nương, cô nương chọn được kiếm rồi chứ?
Tiểu Long Nữ rút thanh kiếm thục nữ ra, gật đầu nói:
Chúng tôi sử dụng hai thanh kiếm cùng này, không dám đấu thật với cốc chủ, chỉ chạm đến người là dừng, như thế có được chăng?
Cốc tôn cốc chủ giật mình, gằn giọng hỏi:
Kẻ đạo chỉ dẫn Liễu cô nương chỗ kiếm vậy?
Nói rồi y đưa mắt nhìn Công Túc Lục ngạc một cái, rồi lại nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ hơi lạ nói:
Không ai hướng dẫn chúng tôi cả, hai thanh kiếm này không được dùng hay sao? Vậy thì chúng tôi đi đổi thanh kiếm khác cũng được.
Công Tôn cốc chủ gườm gườm nhìn Dương Quá nói:
Định đi đổi để về già hàng nửa ngày nữa chắc. Không đổi nữa, mau xuất chiêu đi.
Tiểu Long Nữ nói:
Công Tôn tiên sinh, chúng tôi xin nói rõ trước, hai chúng tôi đơn đã độc đấu với tiên sinh đều không phải là đối thủ. Bây giờ 2-1, quá ra chúng tôi chiếm lợi thế rồi. Chúng tôi thực tình không muốn đối địch với tiên sinh, cũng không muốn tranh thắng bại với tiên sinh để làm gì cả. Chỉ mong tiên sinh đừng ngăn cản, chúng tôi nhận thua và đa tạ tiên sinh.
Cộc tôn cốc chủ cười khẩy nói:
Thắng được đao kiếm trong tay ta, ta sẽ để cho hai người xử trí. Còn nếu các ngươi thua thì hôn ước cứ làm như đã định.
Tiểu Long Nữ cười nhạt nói:
Chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bỏ mạng ở sơn cốc này.
Cộc tôn cốc chủ không nói thêm, cái kim đao trong tay trái tức thì vung chém về phía Dương Quá. Dương Quá giơ kiếm sử chiêu Bạch Hạc Lượng Xí, là kiếm pháp chính tông của phái Toàn Tông. Cộc tôn cốc chủ nghĩ, chiêu này tuy pháp độ nghiêm cẩn cũng chỉ là binh nổ mà thôi. Hành hắc kiếm bên tay phải đâm thẳng tới đầu vai chàng, như thế là đao kiếm cùng tấn công Dương Quá. Chưa lý đến Tiểu Long Nữ, Dương Quá ngưng thần ứng chiến, nghiêm thủ môn hộ, tiếp liền 3 chiêu. Tiểu Long Nữ đợi cốc chủ xử xong 3 chiêu mới chỉ kiếm tiến lên. Công tôn cốc chủ không dùng kim đao đối phó với nàng, thấy lai thế quá nhanh mới dùng thanh hắc kiếm đỡ gạt. Chiêu số rõ ràng có ý nhường nhịn. Kim Luân Pháp Dương xem 7-8 chiêu mỉm cười nói:
Công tôn cốc chủ, tương thư qua tiết ngọc như thế chỉ e sẽ quy cho cốc chủ đó.
Công tôn cốc chủ nói:
Đại hòa thượng, nếu lão còn xem thường tại hạ thì cứ đợi cuối trận hãy hay. Bây giờ chớ phí công chỉ điểm.
Nói đoạn dùng đao kiếm tạo tiếng gió mạnh dần trong sảnh. Lại đấu vài hiệp, Dư Quá sử chiêu Hoành Hành Mạt Bắt trong kiếm pháp phái Toàn Chân. Tiểu Long Nữ sử chiêu Thái Bút Họa Mi của Ngọc Nữ kiếm pháp. Chiêu số của hai người hợp thành một chiêu Liêm Hạ Sơ Trang thuộc Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Cầu tục cốc chủ hơi lạ, dùng hắc kiếm và trường kiếm của Dương Quá, dùng kim đao thủ ngang trước mặt. Kiếm của Tiểu Long Nữ chém tới trán cốc chủ, choang một tiếng, đao kiếm đụng nhau, lưỡi đao bị mẻ một miếng. Người xem thấy đều kinh ngạc, không ngờ thanh kiếm cùng bình thường lại lợi hại như vậy. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng bất ngờ, họ chọn hai thanh kiếm này chỉ vì thích tên gọi của nó, ai ngờ lại nhớ được bảo kiếm. Thế là tinh thần đại chấn, song kiếm ào ào tấn công. Cầu tù cốc chủ cũng thầm kinh ngạc:
Liễu muội và tên tiểu tử võ công đều không bằng ta, hai người hợp lực ta chẳng đại gì, tại sao song kiếm hợp bích lại lợi hại như vậy? Xem chừng lão hòa thượng kia nói không sai, nếu hôm nay bị hai người đánh bại, thì...
Nghĩ tới đây, kim đao hữu công hắc kiếm tả kích. Cầu tục cốc chủ sử dụng đến tuyệt học bình sinh âm dương đảo loạn nhẫn pháp. Hắc kiếm vũ âm nhu lúc này đột nhiên chém mạnh, biến thành đao pháp dương cương. Còn cái kim đao lưỡi cưa nặng nề lại đánh nhíu chọc nhẹ theo kiểu kiếm pháp linh động. Đao thành kiếm, kiếm thành đao, thật là kỳ ảo muôn phần. Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, ba người đều kiến thức quảng bác, nhưng cái môn đảo ngược âm dương song nhẫn về đao pháp và kiếm pháp thế này thì họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Mã Quan Tá kêu lên:
Chà, lão cốc chủ già đời thiệt nghe, có công phu cổ quái gì vậy? Lão già, lão đúng là gừng càng già càng cay đó.
Công tôn cốc chủ bất quá 40 tuổi, gọi là già. Hôm nay định bái đường thành thân với tiểu lang nữ, bây giờ cứ bị kẻ khác gọi là lão này lão nọ, trong bụng làm sao không tức. Nhưng hiện tại chưa có thời gian đối phó với Mã Quan Tá, phải dốc toàn lực thi triển môn võ công y đã khổ luyện hơn 20 năm nay, quyết ý đánh bại Dương Long hai người rồi sẽ tính sau. Dư Quá và tiểu lang nữ song kiếm hợp đích, đang giật giật chiếm thượng phong, nhưng đối phương bỗng nhiên đao kiếm thác loạn, chiêu số kỳ dị, hai người không khỏi chân tay luống cuống, lập tức liên tiếp gặp hiểm chiêu. Dương Quá thấy uy lực của thanh hắc kiếm mạnh hơn kim đao, bèn đón đỡ các đòn kiếm để tiểu long nữ chống đỡ kim đao. Nghĩ thầm thanh kiếm của nàng chiếm được lợi thế, kim đao không dám đụng vào kiếm thuật nữ, thì nàng không bị nhiều nguy hiểm. Nhưng làm thế, hai người thành ra độc lập tác chiến, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp giảm hẳn uy lực. Cộc tông cốc chủ cả mừng, dung kiếm chém mạnh ba nhát, cây đao bên tay trái cũng sử bốn chiêu định dương châm, hư tức phân kim, kinh kha thích tận, cửu phẩm liên đài. Bốn chiêu phiêu vật lưu chuyển, phối hợp với ba nhát chém của thanh kiếm theo lối đao pháp. Dừng quá chỉ gắn gượng chống đỡ, tiểu long nữ thì tâm ý rối loạn, dùng kiếm chém kim đao, nhưng cái kim đao thế như phượng bay, kiếm chém không tới. Dừng quá biết không ổn, liều mạng sử chiêu mã tù lạc qua, trong kiếm pháp toàn chân, đưa mũi kiếm chách lên, tiếp đỡ cả đao lẫn kiếm của đối phương. Tiểu long nữ liền thu kiếm về che ngực cho Dừng quá, thế là hai người lại trở về ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Điều cốt yếu của bộ kiếm pháp này là hai người sử kiếm với một lòng như nhau, vì nhau. Chiêu của Dương Quá là xả thân cứu người, chính là tâm pháp tối cao của kiếm thuật. Tiểu Long nữ thấy chàng lăng xả cứu nàng, không thủ môn hộ, sợ chàng bị hại, rồi giơ kiếm bảo vệ thay cho chàng. Thế là hai người tuy không thủ mà đều là thủ, uy thế của song kiếm lại tăng lên. Đấu thêm mấy chiêu, công tôn cốc chủ tráng lắm tấm mồ hôi, đao kiếm chống đỡ lúng túng, bại trận đã rõ. Tiểu Long nữ và Dương Quá thì càng đánh càng quật tay. Dương Quá tay trái miết kiếm quyết, tay phải đâm kiếm vào sườn bên trái của địch. Tiểu Long nữ hai tay giữ chui kiếm, giơ kiếm lên. Chiêu này gọi là cử án tề mi. Lòng nàng tràn đầy nhu tình mật ý, âu yếm ngoảnh nhìn Dương Quá. Đột nhiên lực như bị chùy sắt giáng mạnh, ngón tay bên phải nhức buốt, tưởng chừng không cầm nổi kiếm được nữa, bất giác tái mặt, nhảy lùi ba bước. Cộc tôn cốc chủ cười khẩy nói: Quá tình, quá tình. Y mừng thầm, song cũng ghen tức. Tiểu long nữ không hiểu ý, Dương Quá thì biết chất độc của Quá tình phát tác. Bàn nãy trong kiếm thất, nàng bị gai Quá tình đâm vào ngón tay, bây giờ đồng tình lập tức bị đau đớn. Chàng đã bị khổ tương tự nên rất thương tiểu long nữ, dịu dàng hỏi: Cô đau lắm phải không? Cộc tôn cốc chủ thừa cơ gấp gáp tấn công Dương Quá. Tiểu long nữ đã bớt đau, giơ kiếm tiến lại. Dương Quá bảo nàng: Cô cứ nghĩ thêm chút nữa đi. Đâu ngờ vừa động nhu tình, ngón tay chàng cũng lại đau nhói. Cộc tôn cốc chủ thừa dịp chàng sơ hở, hắc kiếm chém gấp. Kèn một tiếng, thanh kiếm quân tử của Dương Quá bị văng xuống đất. Cộc tôn cốc chủ tức thì chỉ mũi kiếm tới trước ngực chàng. Tiểu long nữ cả kinh lao tới cứu, nhưng kim đao của y không để cho nàng tiếp cận. Cộc tôn cốc chủ quát: Tóm cổ tên tiểu tử cho ta! Bọn đệ tử áo xanh dâng lệnh, tung lưới chụp xuống người Dương Quá, quấn lại mấy vòng. Công tôn cốc chủ hỏi: Liễu muội, muội định như thế nào? Tiểu long nữ biết một mình nàng đã không thể địch nổi y, bèn quăng kiếm thục nữ xuống đất. Chỉ nghe cạch một cái, kiếm thục nữ và kiếm quân tử tự nhảy lại gần, rồi hút dính vào nhau. Thì ra hai thanh kiếm đều có nam châm cực mạnh. Tiểu long nữ nói:
Kiếm còn như thế, người há không bằng kiếm sao? Cốc chủ cứ việc giết hai chúng tôi đi.
Công tôn cốc chủ hỏi: Muội hãy theo ta. Y chắp tay nói với bọn Kim Luân Pháp Dương: Xin các vị chờ một chút. Rồi y đi vào nội đường, bốn đệ tử khiêng Dương Quá nằm trong lưới theo sau. Tiểu long nữ cũng đi theo họ. Mã Quan Tá nói: Nè, đại hòa thượng, tiểu huynh, chúng ta hãy tìm cách cứu người. Kim Lương Pháp Dương mỉm cười không đáp. Tiêu Tương Tử cười khẩy nói: Mã huynh liệu có địch nổi lão ta không? Mã Quan Tá dò đầu bước tay, chưa nghĩ ra cách, chỉ nói: Địch không nổi cũng phải đánh, địch không nổi cũng phải đánh. Công tôn cốc chủ hiên ngang đi vào một gian thạch thất nhỏ hẹp nói: ngắt Hoa Tình mang vào đây cho ta.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã quyết ý cùng chết. Hai người nhìn nhau mỉm cười, chẳng buồn để tâm đến việc Công Tôn Cốc Chủ làm gì, nói gì. Lát sau từ cửa phòng tràn vào mùi hoa thơm ngây ngất. Hai người nhìn ra, thấy mười mấy người đệ tử áo xanh mang vào những bông hoa tình ngũ sắc, nổi bật màu đỏ tươi và màu vàng chanh. Họ đeo các bao tay bằng da bò để khỏi bị gai hoa tình đâm vào tay. Công Tôn Cốc Chủ hất tay phải, lạnh lùng nói:
"Ném cả xuống người tên tiểu tử kia cho ta."
Lập tức toàn thân Dương Quá như bị hàng ngàn con ong đốt, tứ chi bách hạch đau nhức khó chịu, phải kêu rống lên. Tiểu Long Nữ vừa thương chàng vừa căm tức, quát với Công Tôn Cốc Chủ:
Ngươi giở trò gì vậy?"
Nàng bước tới định hất các bông hoa tình ra khỏi người Dương Quá. Công Tôn Cốc Chủ giơ tay ngăn cản lại, nói:
"Liễu muội, hôm nay lẽ ra là ngày ta với muội động phòng hoa chúc, bị tên tiểu tử này xông vào phá đám. Ta và hắn vốn không quen biết, không thù oán gì. Hơn nữa hắn là người quen cũ của muội, chỉ cần hắn giữ phép tắc từng khách, đương nhiên ta sẽ dùng lễ đãi hắn. Bây giờ việc đến nước này thì..."
Y hất tay, các đệ tử lui ra ngoài. Y nói tiếp:
"Là phúc hay họa hoàn toàn tùy vào muội."
Dương Quá bị gai hoa tình dây quanh đâm vào người, đau đớn vô cùng, nhưng không muốn để Tiểu Long Nữ phải khổ sở vì chàng, nên chỉ nghiến răng im lặng, không để ý nghe Công Tôn Cốc Chủ nói gì. Tiểu Long Nữ nhìn thần tình khổ sở của chàng, vừa cảm thấy thương chàng quá đỗi, thì ngón tay lại nhức buốt vì chất độc của hoa tình phát tán. Nàng nghĩ:
"Mình bị gai hoa tình đâm 2-3 chỗ đã đau như thế, chàng bị hàng trăm cái gai đâm, làm sao mà chịu nổi?"
Công Tôn Cốc Chủ đoán biết tâm ý nàng, nói:
"Liễu muội đã thành tâm thành ý muốn kết mối lương duyên trầm năm với muội. Đối với muội ta chỉ có lòng ái mộ, tuyệt đối không tà ý. Điều đó hẳn muội biết rõ mà."
Tiểu Long Nữ gật đầu buồn bã nói:
"Tiên sinh đối với tiểu nữ rất tốt, chưa nói chuyện có ơn cứu mạng. Hai tuần qua tiên sinh lúc nào cũng tỏ ra ân cần chu đáo, chỉ sợ làm cho tiểu nữ không vui lòng."
Nàng cúi đầu thở dài não ruột, nói:
"Công Tôn tiên sinh, hôm ấy giá như sư phụ đừng gặp tiểu nữ ngoài Quan Sơn, không cứu mạng tiểu nữ, cứ để tiểu nữ chết đi không ai hay biết, có phải là cả ba chúng ta đều dễ chịu hơn không? Tiên sinh cưỡng ép tiểu nữ thành thân với tiên sinh, thừa biết tiểu nữ sẽ suốt đời buồn khổ, thế thì có hay ho gì cho tiên sinh chứ?"
Công Tôn Cốc Chủ hai lông mày lại từ từ dựng ngược, nói gằn giọng rành mạch từng lời:
"Ta xưa nay nói một là một, nói hai là hai, quyết không cho phép kẻ nào khinh thường vũ nhục. Muội đã đáp ứng thành thân với ta thì phải thành thân, còn chuyện sướng hay khổ thế sự vốn khó đoán, vậy ngày mai ai biết thế nào, chờ đó sẽ biết sao."
Y phẩy tay áo nói:
"Kẻ này bị gai hoa tình đâm khắp người, cứ sau mỗi canh giờ cái đau lại tăng một phần, 36 ngày sau toàn thân sẽ đau nhức mà chết. Trong vòng 12 canh giờ ta có diệu dược bí truyền chữa khỏi, chứ sau một ngày đêm thì thần tiên khó cứu. Hắn sống hay chết là tùy ở liễu mũi đây."
Nói xong y thông thả đi ra, mở cửa ngoảnh đầu lại nói:
"Nếu mũi thà để cho hắn đau đớn rồi chết thì mũi cứ ở đây mà xem hắn ra sao trong 36 ngày. Mũi có thể yên tâm là ta quyết không tra hại mũi. Trong vòng 12 canh giờ nếu mũi hồi tâm chuyển ý, chỉ cần đợi một tiếng ta sẽ đem giải dược cứu sống hắn."
Nói đoạn định bước ra khỏi phòng. Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá toàn thân run rẩy, cắn môi đến bật máu, đôi mắt vốn sáng long lanh giờ đây đờ dại hẳn đi. Nghĩ đến nỗi đau nhức đang ghê gớm, vậy mà cứ sau mỗi canh giờ cái đau lại tăng một phần, phải chịu đựng 36 ngày thì chỉ e dưới địa ngục cũng không có hình phạt nào khủng khiếp hơn thế. Nàng bèn nghiến răng nói:
"Công Tôn Cốc Chủ, tiểu nữ đáp ứng thành thân với tiên sinh. Tiên sinh mau thả chàng ra, đưa thuốc cứu chàng đi."
Công Tôn cốc chủ một mực truy bức, chỉ cốt tiểu long nữ nói câu vừa rồi. Nhưng nghe nàng nói, y vừa mừng vừa ghen tức, biết rằng từ nay trở đi, thiếu nữ này đối với y chỉ có lòng oán hận, chứ không có nửa phần tình ý. Bèn gật đầu nói, Liễu muội biết hồi tâm chuyển ý là tốt cho mọi người. Đêm nay hai ta đậu phòng qua chút, sáng mai ta sẽ đem giải dược cứu hắn. Tiểu long nữ nói,
tiên sinh hãy cứu người đi đã.
Công Tôn cốc chủ thở dài nói, Liễu muội, muội coi thường tào quá, dễ gì được muội đáp ứng kia chứ. Muội không hề chân tâm tình nguyện, ta có ngu mấy cũng thường biết, tội gì ta phải trị thương cho hắn trước. Nói rồi y quay người đi ra khỏi phòng. Tiểu long nữ và Dương Quá nhìn nhau ảm đạm không nói gì. Dương Quá chậm rãi nói, cô Quá Di được cô khuynh tâm tương ái, dẫu in hơi chín suối cũng sung sướng vô cùng. Cô hãy đánh cho Quá Nhi một chưởng chết luôn đi. Tiểu long nữ nghĩ,
mình đánh chết chàng rồi tự giận theo.
Thế là giơ tay lên tìm giận nội kình. Dương Quá mỉm cười, một quan nhu hòa âu yếm nhìn nàng nói nhỏ, đây có khác gì hai ta độc phòng qua chút kia chứ. Tiểu long nữ nhìn thần thái thanh thản của chàng nghĩ,
một lang quân tuấn tú thế này, sao ông trời nỡ tàn nhẫn bắt chàng phải chết oan chết uổng.
Ngực đột nhiên nông nóng, cổ họng ngọt ngọt tựa hồ sắp thổ huyết, kình lực ở bàn tay lập tức tiêu tan. Nàng đột nhiên xà xuống ôm lấy Dương Quá, để cho hàng trăm chiếc gai hoa tình đâm vào người nàng. Nàng nói,
Quá Nhi, hai ta cùng chịu khổ với nhau.
Chợt nghe có tiếng kêu của Công Tôn cốc chủ ở sau lưng, muội. Rồi y lạnh lùng nói, tội gì chịu khổ như vậy, muội bị đau đớn, nỗi đau trên người hắn có giảm bớt được chút nào đâu. Tiểu long nữ âu yếm nhìn Dương Quá, quay người đi ra cửa không ngoảnh lại nữa. Công Tôn cốc chủ nói với Dương Quá, Dương huynh đệ, cố chịu 10 canh giờ đi, ta sẽ mang linh dược tới cứu. Trong 10 canh giờ chỉ cần ngươi đừng khởi động tình dục thì tuy đau đớn cũng vẫn chịu được. Nói xong y bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại bỏ đi. Dương Quá thể xác và tinh thần đều đau đớn khổ sở, nghĩ, mọi đau khổ từ trước tới giờ so với nỗi khổ này đều chẳng là gì. Đã cốc chủ tàn bạo thế này, ta làm sao chịu chết để cho hắn tùy ý hành hạ cô. Huống hồ mối thù giết cha chưa trả, há có thể để cho hai kẻ Quách Tĩnh Hoàng Dung giả nhân giả nghĩa hành ác mà không bị báo ứng hay sao? Chàng nghĩ tới đây, bất giác nhiệt huyết dâng lên, tinh thần hăng hái. Không thể chết, bất kể thế nào cũng không được chết. Dẫu cô có thành phu nhân của cốc chủ, ta cũng sẽ cứu nàng ra. Ta còn phải khổ luyện võ công trả thù cho cha mẹ nữa chứ. Thế là chàng nghiến răng ngồi dậy, xếp bằng tròn. Tuy dưỡng tấm lưới không thể ngồi đúng tư thế, song vẫn đưa khí xuống đan điền, bắt đầu dụng công. Sau hơn 2 canh giờ, đã sang buổi chiều. Một đệ tử áo xanh bưng đĩa, trên có 4 chiếc bánh bao tới nói, hôm nay là ngày đại hỷ tân hôn của cốc chủ, người cũng được một bữa no nê đó. Gã đặt đĩa bánh bên cạnh tấm lưới, tay hắn mang bao tay bằng vải thô dày để khỏi bị gai qua tình đâm phải. Dương Quá thò tay ra ngoài lưới ăn hết cả 4 cái bánh, nghĩ, ta phải đấu với gã tặc cốc chủ đến cùng, không thể hủy hoại thân mình. Gã đệ tử cười nói, xem ra ngươi vẫn ăn ngon miệng lắm chứ hả. Bỗng cửa phòng thoáng bóng áo xanh, thêm một đệ tử áo xanh nữa. Người ấy lẳng lặng tới sau lưng gã thứ nhất, giáng mạnh một quyền vào bối tâm gã. Gã chưa biết ai vào đã bị đòn ngất đi. Dương Quá thấy người kia chính là Công Tôn Lục Ngạc thì ngạc nhiên nói, cô nương. Công Tôn Lục Ngạc quay ra đóng cửa lại rồi nói nhỏ,
công tử hạ thấp giọng thôi, muội đến cứu công tử đây.
Nàng cởi nút buộc lưới, gỡ các bông hoa tình giúp Dương Quá ra khỏi lưới. Tay nàng mang bao bằng vải thô. Dương Quá nói, nếu lệnh tôn biết việc này thì... Công Tôn Lục Ngạc nói,
thì muội nhận hình phạt là cùng.
Nàng nhét một bông hoa tình vào miệng gã đệ tử kia, để khi tỉnh lại hắn không thể kêu cứu, rồi trùm tấm lưới lên người hắn, rải hoa tình lên trên, rồi mới nói,
Dương đại ca, nếu có ai vào đây, đại ca hãy tạm nấp sau cánh cửa, bây giờ muội tới đan phòng lấy thuốc giải độc cho đại ca.
Dương Quá cảm kích, biết việc làm này của nàng là phạm vào nguy hiểm lớn. Chàng mới quen nàng chưa đầy 1 ngày, vậy mà nàng dám phản lại cha tới cứu chàng. Bèn nói: cô nương, tại hạ, tại hạ. Chàng xúc động nghẹn ngào nói không nên lời. Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười nói:
đại ca chờ một chút, muội sẽ trở lại ngay.
Nói đoạn bước ra khỏi phòng. Dương Quá ngẩn ngơ xuất thần. Vì sao nàng lại đối tốt với ta? Ta tuy gặp bất hạnh, từ nhỏ bị người khinh khi, nhưng số người chân tâm tử tế với ta cũng không ít. Cô thì khỏi nói, nào Tôn bà, nào Hồng lão ban chủ, nào nghĩa phụ Ôn Dương Phong, nào Hoàng đảo chủ, rồi còn Trình Anh, Lục Vô Sơn, bây giờ là Công Tôn Lục Ngạn, toàn là những người chân tình thương mến ta. Số phận ta chắc kỳ lạ lắm. Nếu không tại sao có người đối tốt với ta thì cực tốt, còn có kẻ đối ác với ta thì cực ác. Chàng không nghĩ rằng đó là vì tính nết của chàng mà ra. Chàng thấy ai nói không hợp thì coi họ như kẻ thù, thấy ai hợp ý thì hết mực chân thành với họ, nên càng được họ đối xử tử tế hơn. Vẫn không thấy Công Tôn Lục Ngạc trở lại, Dương Quá càng lúc càng nóng ruột. Ban đầu còn đoán đan phòng có người, nhất thời chưa tiền lấy trộm được. Sau đó càng lâu chàng nghĩ, nếu nàng không lấy được thuốc thì cũng quay lại báo cho ta biết, xem chừng có chuyện chẳng lành rồi. Nàng vì ta xông pha nguy hiểm, lẽ nào ta không tìm cách cứu nàng? Thế là chàng hé cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài yên ắng không một bóng người. Chàng bẽn lẽn ra, nhưng chưa biết Công Tôn Lục Ngạc bị hãm thân ở chỗ nào. Đang hoang mang, bỗng nghe tiếng bước chân ở một góc nhà. Chàng vội nép mình nấp vào một góc khác. Thấy hai đệ tử áo xanh sánh vai nhau, mỗi gã cầm một cây gậy là công cụ hành hình. Dương Quá cả giận nghĩ: cô thà chết không khuất phục, lão cốc chủ lại định dùng hình phạt cưỡng bức nàng. Bèn nhẹ bước bám theo hai đệ tử kia. Hai gã đó không hề phát giác, cứ đi vòng qua mấy dãy hành lang dài, tới trước cửa một thạch thất nói to:
khai bẩm cốc chủ, kinh trượng đã được mang tới.
Rồi cả hai bước vào trong. Dương Quá trống ngực đập dồn, chàng thấy ở mé đồng thạch thất có cửa sổ, bèn tới đó ghé mắt nhìn vào. Thấy Công Tôn Lục Ngạc đang đứng cúi đầu trước mặt cha nàng, có hai đệ tử áo xanh cầm kiếm kèm hai bên. Công Tôn cốc chủ ngồi kế nhận hai cây kinh trượng, lạnh lùng nói:
Ngạc Nhi, ngươi là cốt nhục thân sinh của ta, mà sao ngươi lại phản bội ta?
Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu không trả lời. Công Tôn cốc chủ nói:
ngươi thích tên tiểu tử họ Dương, ta há không biết sao? Ta đã bảo sẽ tha cho hắn, ngươi hạ tất lo cuốn lên vậy? Ngày mai để ta bảo hắn, ta sẽ gả ngươi cho hắn, như vậy được không?
Dương Quá làm gì chẳng biết Công Tôn Lục Ngạc có tình ý với chàng, nhưng lúc này nghe người khác công khai nói ra cũng cảm thấy xốn xang. Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu im lặng, lát sau ngẩng đầu nói rành rọt:
gia gia bây giờ chỉ nghĩ đến hôn lễ của mình, đâu còn nhớ gì đến hài nhi nữa.
Công Tôn cốc chủ hừ một tiếng không trả lời. Công Tôn Lục Ngạc nói tiếp:
đúng như thế, hài nhi ngưỡng mộ Dương công tử là người chính phái, có tình có nghĩa, nhưng hài nhi biết trong lòng chàng ta chỉ có một người là Long cô nương. Sở dĩ hài nhi cứu chàng ta là vì thấy gia gia làm những điều không nên làm, chứ không có ý gì khác cả.
Dương Quả hết sức cảm động nghĩ: tặc cốc chủ xấu xa tàn bạo, không ngờ lại có được cô con gái nhân nghĩa đến như vậy. Công Tôn cốc chủ lạnh lùng nói:
vậy ngươi tự nói xem, ta là người không chính phái, vô tình vô nghĩa phải không?
Công Tôn Lục Ngạn nói:
hài nhi làm sao dám bảo gia gia như vậy, có điều là...
Công Tôn cốc chủ hỏi:
có điều là có điều gì, là sao?
Công Tôn Lục Ngạn nói.
Dương công tử bị ngần ấy cái gai hoa tình đâm vào người, đau đớn chịu sao nổi. Gia gia đại ân đại đức, hãy cứu chàng ta đi.
Công Tôn Cốc Chủ cười khẩy nói.
Cứu hắn à? Tha cho hắn. Ta tự biết, không cần người đa sự.
Công Tôn Lục Ngạn cúi đầu ngẫm nghĩ, tự hồ cân nhắc xem nên nói câu gì. Cuối cùng nói với vẻ mặt kiên nghị.
Gia gia, hài nhi chịu đại ân sinh thành dưỡng dục của gia gia. Dương công tử chỉ là người ngoài mới quen. Khi nào hài nhi lại đi giúp chàng ta chứ? Nếu quả thật ngày mai gia gia cho chàng giải dược và thả chàng đi, thì hà tất hài nhi phải mạo hiểm đột nhập đan phòng?
Công Tôn Cốc Chủ gằn giọng hỏi.
Vậy người lẻn vào đó để làm gì?
Công Tôn Lục Ngạn nói.
Hài nhi biết gia gia không có thiện ý với chàng ta. Sau khi cưỡng bức Long cô nương thành thân với mình, gia gia sẽ dùng độc kế hại chết Dương công tử, để Long cô nương không còn nghĩ đến chàng ta nữa.
Công Tôn Cốc Chủ đôi lông mày dần dần dựng ngược lạnh lùng nói.
Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nuôi cho người lớn như vậy, không cỡ hôm nay người lại cắn ta. Đưa ra đây.
Nói đoạn y chìa tay ra. Công Tôn Lục Ngạn nói.
Gia gia, người muốn gì?
Công Tôn Cốc Chủ nói.
Được có giờ dịch không biết, tuyệt tình đơn giải độc hoa tình người đã lấy lâu rồi, mau đưa ra cho ta.
Công Tôn Lục Ngạn nói.
Hài nhi không hề lấy.
Công Tôn Cốc Chủ đứng dậy hỏi.
Vậy thì thuốc đi đâu?
Dư Quá nhìn trong nhà, chỉ thấy trên bàn, trong tủ bày đầy các bình dược. Trên tường treo vô số thảo dược khô. Ở phía tây có ba lò luyện thuốc đặt thành một hàng, gian này gọi là đan phòng. Nhìn thần tình của Công Tôn Cốc Chủ thì hôm nay Công Tôn Lục Ngạn khó thoát bị phạt nặng. Chỉ nghe nàng nói.
Gia gia, hài nhi vào đan phòng đúng là để lấy tuyệt tình đơn cứu Dương công tử, nhưng mà tìm chán chê cũng không thấy. Nếu mà thấy đã chẳng để gia gia phát giác rồi.
Công Tôn Cốc Chủ gằn giọng nói.
Nơi cất giấu thuốc cực kỳ cơ mật, người ngoài đều ở đại sảnh, không rời đó nửa bước. Tuyệt tình đơn đột nhiên biến mất tiêu, chẳng lẽ nó có chân tự đi hay sao?
Công Tôn Lục Ngạn quỳ xuống khóc nói.
Gia gia, xin gia gia tha mạng cho Dương công tử. Dặn chàng sau khi rời khỏi sơn cốc, vĩnh viễn không được phép trở lại là được rồi.
Công Tôn Cốc Chủ cười nhạt nói.
Nếu tính mạng ta bị nguy cấp, người dĩ tất chịu cầu xin kẻ khác như vậy không?
Công Tôn Lục Ngạn không nói, chỉ ôm lấy hai đầu gối của cha.
Công Tôn Cốc Chủ nói. Người đã lấy trộm tuyệt tịch đơn, lại còn xin ta tha mạng cho hắn à?
Được,
người không chịu nhận, cái đó tùy ngươi. Ngươi sẽ bị nhốt tại đây một ngày. Ngươi tuy lấy trộm giải dược của ta, sao không đưa vào miệng tên tiểu tử ấy được, thì chỉ ủ công vô ích. 12 canh giờ sau ta sẽ thả ngươi.
Nói đoạn y đi ra cửa. Công Tôn Lục Ngạn nghiến răng gọi.
Gia gia.
Công Tôn Cốc Chủ hỏi.
Ngươi còn muốn gì nữa?
Công Tôn Lục Ngạn chỉ bốn đệ tử áo xanh nói.
Gia gia hãy bảo họ đi ra ngoài.
Công Tôn Cốc Chủ nói.
Trong sơn cốc của ta tất cả một lòng, không có chuyện gì phải giấu họ.
Công Tôn Lục Ngạn đỏ mặt rồi tái mặt nói.
Được, gia gia không tin con gái của gia gia, thì hãy nhìn xem trên người hài nhi có đơn dược hay không.
Nói rồi nàng cởi áo, cởi luôn cả quần ra. Công Tôn Cốc Chủ vội hất tay đuổi bốn đệ tử ra ngoài. Trong giây lát, trên người Công Tôn Lục Ngạn chỉ còn đồ lót, quả nhiên không giấu vật gì cả. Dương Quá ở ngoài cửa sổ nhìn thấy toàn thân nàng trắng ngần, trong lòng bồi hồi. Chàng là thiếu niên nam nữ, Công Tôn Lục Ngạn thân hình nảy nở đầy đặn, dung mạo xinh xắn. Giờ nhìn nàng, chàng cảm thấy huyết mạch rộn ràng, nhưng lập tức nghĩ, nàng vì mới cứu ta, mới không ngần ngại cởi bỏ y phục. Dương Quá ơi là Dương Quá, nếu ngươi còn nhìn nàng thì không bằng ngoài cầm thú. Chàng vội nhắm mắt lại, nhưng tâm thần hơi bấn loạn, vô ý để tránh cùng nhẹ vào cửa sổ một cái.
Thank you.
tiếng cùng phát ra rất nhẹ, cũng đủ để Công Tôn cốc chủ nhận biết. Y đến bên ba lọ thuốc, kéo chiếc lọ giữa ra, đẩy chiếc lọ ở phía đông vào giữa, đẩy chiếc lọ ở phía tây sang phía đông, rồi đẩy chiếc lọ vốn ở giữa sang phía tây nói:
"Đã thế, ta cho phép ngươi cứu mạng tên tiểu tử ấy vậy."
Công Tôn Lục Ngạc cảm mừng quỳ xuống vái, run run nói:
"Dạ dạ."
Công Tôn cốc chủ trở lại ngồi xuống chiếc ghế sát tường nói:
"Quy củ trong sơn cốc thế nào, ngươi biết rồi. Tự tiện lén vào đan phòng sẽ bị phạt như thế nào?"
Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu nói:
"Phải bị xử tử."
Công Tôn cốc chủ thở dài nói:
"Ngươi tuy là thân sinh nữ nhi của ta, nhưng cũng không thể vi phạm quy củ được."
Nói đoạn, y rút kiếm giơ lên nói:
"Nà Nhi, nếu từ giờ ngươi không cầu xin cho tên tiểu tử họ Dương, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta chỉ được phép tha mạng một người. Vậy ta tha cho ngươi, hay là ta tha cho hắn?" "Ừ?"
Công Tôn Lục Ngạc thấp giọng đáp:
"Tha cho chàng."
Công Tôn cốc chủ nói:
"Được, con gái của ta đại nhân đại nghĩa hơn hẳn cha của nó nhiều."
Nói xong, dung kiếm chém xuống đầu nàng. Dương Quá cả kinh kêu to:
"Hãy khoan!"
Chàng từ ngoài cửa sổ phi thân vào vừa nói:
"Hãy giết ta đi!"
Chân phải của chàng vừa chạm đất, đang định giơ tay chộp lấy cổ tay của Công Tôn cốc chủ, không cho thanh kiếm chém xuống, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân hẩn hụt như đạp vào chỗ trống. Chàng thầm biết có chuyện, vội đề khí chân khí, cố rướn người lên trên. Công Tôn cốc chủ dùng tay đẩy mạnh vào vai Công Tôn Lục Ngạn, khiến nàng loạn choạng lùi về phía sau, đụng vào người Dương Quá. Dương Quá đang đáp xuống, vừa lúc Công Tôn Lục Ngạn đụng vào chàng, thế là hai người cùng rơi thẳng xuống. Chỉ thấy dưới chân trống không, rơi mấy chục trượng vẫn chưa chạm đất. Dương Quá tuy kinh hoàng, vẫn muốn cứu mạng Công Tôn Lục Ngạn, liền dùng hai tay ôm ngang lưng nàng đỡ lên. Trước mắt tối om, không biết rơi đi đâu. Bên dưới là rừng đao biển kiếm hay loạn thạch cự nham. Đang nghĩ thì âm một tiếng, hai người rơi xuống nước chìm nhanh. Thì ra bên dưới đan phòng có một cái vực sâu.
Từ trên cao mấy chục trượng như thế, khó lòng mà thoát chết. Xung lực đã lớn, chìm xuống đã sâu, mà vẫn tiếp tục chìm, tựa hồ như không có đáy. Chàng nín thở, đợi thế chìm chậm lại. Tay trái ôm Công Tôn Lục Ngạc, tay phải quạt nước ngoi lên. Vừa lên tới mặt nước, hít được một hơi, đột nhiên xộc vào mũi một mùi tanh lợm giọng. Đồng thời, phía bên trái có sóng trào mạnh, tựa hồ có loài thủy tộc khổng lồ nào đó tấn công. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc chàng.
Đặt cốc chủ đẩy mình và nàng xuống chốn này, đâu có tử tế gì.
Liền phát chưởng, tay phải đánh mạnh sang phía bên trái. Bước một tiếng lớn, trúng phải một vật cứng. Vừa lúc sóng lớn đẩy tới, chàng mượn thế chưởng mà ôm Công Tôn Lục Ngạc né sang bên phải. Chàng không giỏi bơi lặn, sở dĩ chịu được lâu dưới nước chỉ là nhờ nội công nín thở. Lúc này trước mắt tối om, chỉ nghe phía bên trái và đằng sau có tiếng đẩy nước dồn dập. Chàng hất mạnh tay phải, chạm vào một vật lớn thô ráp lạnh ngắt, tựa hồ dãy của một loài thủy tộc, thì cả kinh.
Không lẽ trên thế gian quả có loại rồng độc?
Chàng dùng sức vào tay đẩy mạnh, con quái vật kia bị chàng đẩy xuống sâu. Chàng hít một hơi dài, chuẩn bị chìm người xuống, không ngờ chân đã đạp vào thực địa. Vì sự việc xảy ra ngoài dự liệu, chân dùng sức không đúng cách, cho nên chân phải bị đau nhói. Nhưng niềm vui khiến chàng quên cả cái đau. Chàng giơ tay sờ soạng, thì ra là bờ đá của đầm sâu. Sợ quái vật lại tấn công, chàng vội nhoài người lên chỗ cao. Ngồi vững vàng rồi mười hết quảng hồn. Công Tôn Lục Ngạc uống mấy ngụm nước, nửa tỉnh nửa mê. Dương Quá đặt nàng nằm sấp, dắt qua đùi chàng, cho nước ộc ra. Chỉ nghe có tiếng quái vật bò lạch bạch trên bờ đá và mùi tanh càng lúc càng nồng nặc. Có mấy con quái vật đã bò lên bờ. Công Tôn Lục Ngạc ngồi dậy, ôm cổ Dương Quá, kinh ngạc hỏi: "Con gì mà ghê quá vậy?" Dương Quá nói:
"Đừng sợ, cô nương hãy nấp sau lưng ta thôi."
Công Tôn Lục Ngạc bất động, cứ ôm chặt chàng hơn, run rẩy nói: "Cá sấu, có cá sấu." Hồi sống trên đảo Đào Hoa, Dương Quá từng thấy không ít cá sấu, biết giống vật này còn hung dữ hơn cả hổ báo trên đất liền. Bây giờ chàng với Quách Phù và huynh đệ họ Võ hễ gặp cá sấu là phải tránh cho xa, không dám trêu chọc. Không ngờ hôm nay bên vực sâu này chàng lại chạm trán với lũ cá sấu. Bèn ngồi thật vững, chăm chú lắng nghe. Qua tiếng chân phát hiện có 3 con cá sấu đang bò lại gần. Công Tôn Lục Ngạc nói nhỏ: "Dương đại ca, không ngờ muội với đại ca lại mất mạng ở chốn này." Giọng nói của nàng lại có phần tự an ủi. Dương Quá cười nói:
"Dẫu có mất mạng cũng phải giết vài con cá sấu đã."
Lúc này con cá sấu thứ nhất đã cách Dương Quá chưa đầy một trượng. Công Tôn Lục Ngạc kêu: "Đánh nó đi!" Dương Quá nói:
"Chờ thêm chút nữa."
Chàng duỗi dài chân phải về phía bờ đầm. Con cá sấu bò tới gần vài thước, ngoác to cái mồm để đớp chân chàng. Dương Quá co chân về, rồi đá ra một cú trúng ngay hàm dưới con cá sấu. Nó bị hất văng xuống đầm, chỉ nghe tiếng nước vang động. Mấy cá sấu trong đó quẩy ngầu lên, hai con cá sấu khác thì đang bò tới gần. Dương Quá tuy bị trúng độc qua tình, song võ công nguyên dạng, cú đá vừa rồi phải đạt vài trăm cân lực đạo. Sau khi đạp trúng mõm cá sấu, chàng cảm thấy đầu ngón chân tê buốt. Còn cá sấu bắn xuống nước thì lại bơi lội như thường. Dương Quá nghĩ:
"Lớp dậy của cá sấu quá dày, chỉ dùng tay không thế này khó lòng chống chọi cả bầy cá sấu hung dữ. Cuối cùng ta và Công Tôn cô nương sẽ thành mồi ngon của chúng mất. Phải tìm cách giết sạch lũ cá sấu mới được."
Chàng đưa tay sờ, muốn tìm một hòn đá to làm vũ khí, nhưng bờ đầm phẳng lì, một hạt cát cũng không có. Chỉ thấy hai con cá sấu đang bò tới gần, vội hỏi:
"Cô nương có dắt bội kiếm bên mình hay không?"
Công Tôn Lục Ngạc hỏi lại: "Bội kiếm bên mình hả?" Nàng chợt nhớ, trong đan phòng nàng đã cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ còn đồ lót. Vừa rồi lại nằm trong lòng chàng trai Dương Quá, bất giác cả thẹn, toàn thân nóng bừng, trong lòng êm dịu vô cùng. Dương Quá toàn thần theo dõi lũ cá sấu tấn công, không biết nàng có gì lạ. Tai nghe hai con cá sấu chỉ còn cách chàng hơn một trượng, tiếp sau chúng lại có 2 con. Nếu chàng phát chưởng, có thể đánh văng lũ cá sấu xuống đầm, nhưng rồi chúng sẽ lại bò lên ngay. Như thế thật vô bổ, nội lực của chàng sẽ mất dần. Nghĩ như vậy, chàng thủ thế sẵn, chờ hai con cá sấu tới cách 3 thước mới cùng phóng 2 chưởng. Bớp bớp 2 tiếng, trúng vào đầu cả 2 con cá sấu. Cá sấu di động chậm, không biết tránh chưởng của Dương Quá, nhưng da chúng quá dày nên chúng chỉ liệm đi một chút, tuột xuống đầm. 2 con phía sau lại trường tới. Dương Quá dùng chân trái đạp mạnh nó văng xuống đầm. Công Tôn Lục Ngạc ôm không chắc, bị lăn tuột đi. Công Tôn Lục Ngạc hốt hoảng kêu to, tay cố bám vào bờ đầm để leo lên. Dương Quá chìa tay kéo nàng. Lúc ấy, một con cá sấu đã tới ngay bên cạnh, ngoác rộng 2 hàm, đớp dài Dương Quá. Lúc này, đấm đá đều không kịp nữa. Dẫu chàng có thể tránh được, song miệng con cá sấu không chừng sẽ ngoạm trúng thân mình Công Tôn Lục Ngạc. Trong cơn nguy cấp, một tay chàng nắm hàm trên, một tay nắm hàm dưới con cá sấu, giận lực hét lớn một tiếng. chỉ nghe roạt, mõm con cá sấu đã bị xé toạc làm đôi, nó chết thẳng cẳng. Được con cá sấu hung dữ, song lưng chàng cũng giả mồ hôi lạnh. Công Tôn Lục Ngạc nói: "Đại ca có bị thương không?" Dương Quá nghe giọng nói của nàng dịu dàng, đầy vẻ quan hoài, thì lòng hơi động, trả lời:
"Không sao."
Chàng vừa dùng lực quá mạnh, hai cánh tay hơi nhức. Công Tôn Lục Ngạc thấy con cá sấu nằm bất động trên bờ đầm, rất thán phục Dương Quá. Nàng nói: "Đại ca tay không, làm sao đánh chết được nó vậy? Tối ôm ôm mà đại ca vẫn nhìn rõ được sao?" Dương Quá nói:
"Ta sống với cô trong tòa cổ mộ nhiều năm, chỉ cần có một tia sáng là có thể nhìn thấy mọi vật."
Nhắc đến cô và tòa cổ mộ, chàng bất giác thở dài. Đột nhiên toàn thân đau buốt, hết sức khó chịu. Chàng không khỏi hét tướng lên, đồng thời tung cước đá con cá sấu chết xuống đầm. Hai con cá sấu đang bò dưới đầm lên, nghe tiếng kêu lạc giọng của chàng, chúng hoảng sợ chùi luôn xuống nước. Công Tôn Lục Ngạc vội nắm cánh tay chàng, một tay xoa xoa nhẹ gáy chàng, hy vọng giảm bớt cái đau cho chàng. Dương Quá tự biết mình trúng độc toàn thân, an nguy gì cũng chỉ sống được vài ngày nữa. Nghe Công Tôn Cốc Chủ bảo phải 36 ngày mới chết, nhưng đau đớn thế này vài lần nữa chắc cũng chẳng thể sống nổi. Song sau khi chàng chết rồi, Công Tôn Lục Ngạc không có ai cứu hộ, há chẳng thảm thương lắm hay sao? Chàng nghĩ:
"Nàng sở dĩ lâm vào cảnh này chỉ vì là ta. Bất kể ta đau đớn thế nào cũng phải cố chịu. Chỉ mong Cốc Chủ nghĩ đến tình cha con, cuối cùng hồi tâm chuyển ý cứu nàng lên."
Ý đã quyết, chàng không nhớ đến Tiểu Long Nữ nữa. Cơn đau nhức tức thì giảm hẳn. Chàng nói:
"Công Tôn cô nương đừng lo, ta nghĩ gia gia của cô nương sẽ xuống đây cứu cô nương. Cốc Chủ chỉ hận một mình ta, chỉ vẫn yêu thương cô nương. Chắc lúc này gia gia của cô nương đang hối hận lắm."
Công Tôn Lục Ngạc ứa lệ nói: "Hồi mẫu thân muội còn sống, gia gia đúng là rất thương yêu muội. Nhưng từ khi mẫu thân qua đời, gia gia đối với muội cứ ngày càng lạnh nhạt. Nhưng mà trong lòng muội biết là gia gia sẽ không hận muội." Nàng chợt nghĩ đến rất nhiều điều lạ lùng khó hiểu, bèn nói: "Dương đại ca, muội chợt nhớ ra, gia gia cứ tỏ vẻ sợ muội thì phải." Dương Quá lấy làm lạ, chàng hỏi:
"Cốc chủ sợ cô nương à? Sao lạ vậy?"
Công Tôn Lục Ngạc nói: "Đúng rồi, muội thấy mỗi lần gặp muội, thần sắc của gia gia lại mất tự nhiên thế nào ấy, tựa hồ giấu giếm chuyện gì rất hệ trọng, chỉ sợ muội biết mà thôi. Mấy năm nay gia gia toàn tìm cách tránh mặt muội."
Thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Số phận hai người Dương Quá và Lục Ngạn sẽ như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.